cái không tự tại của mình đó. Đó là mình nói cái nghĩa cho mình thấy đó. Chúng sinh trược tức là các loài chúng sinh xung quanh mình, kể cả vi trùng nữa. Mạng trược là cái mạng sống mình chẳng có bao lâu, mình muốn làm cái điều gì đó, đôi khi nó không có thời gian nữa để xây dựng. Chúng ta học 22 khóa học thật là một công trình kinh khủng lắm, mình thấy rõ, nhưng mà nó đâu có được bao nhiêu. Ví dụ mình phải học là 22.000 cái khóa học đó, thì lúc đó mình bắt đầu thấy nó thấm. Mình muốn xây dựng Phật pháp thì phải vậy, nhưng ai mà sống được 22.000 tuổi? Thành ra mình cũng như xây lâu đài cát đó, mình xây lên chút xíu về cái nó đến chỗ lúc mình bận mình chết rồi, nó lại tan đi, lại qua kiếp sau mình lại tiếp tục xây được chút nó lại tan đi, tại vì cái tuổi thọ nó quá ngắn ngủi. Thành ra nó kêu là mạng trược vậy. Thành ra nó không những như vậy, tức là mình bị kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, mà mình lại ở trong thời kiếp trược. Tức là nói đúng ra thì theo như trong đạo Phật đó, là cái cõi sa bàn của mình, cái thế giới của mình, nó có thể có những cái giai đoạn nó sống đến 80.000 tuổi, tuổi thọ lên đến 80.000 tuổi. Nhưng mà theo như trong Phật pháp á, là mình nên, tức là trong đạo Phật nói là cái tuổi thọ của con người á, của loài người mà nó xuống thấp nhất á, là 10 tuổi, mà nó lên cao nhất á, là 80.000 tuổi. Mà cái lúc mà nó những cái kiếp sống á, mà nó từ 10 mà nó tăng lên đến 80.000 á, thì ta kêu là kiếp tăng. Tức là cứ 100 năm á, thì nó tăng thêm 1 tuổi, 100 năm tăng thêm 1 tuổi. Tức là từ cái lúc con người ta sống 10 tuổi, cái 100 năm cái tăng lên 11 tuổi, 100 năm tăng lên 12 tuổi, 100 năm sau nó tăng lên 13 tuổi. Nó kêu là kiếp tăng. Thì đồng thời tuổi thọ tăng á, thì con người ta tâm thiện nó cũng tăng theo. Cái sự sống an lạc hơn, nó đỡ ô trưởng nó cũng tăng theo. Nhưng mà khi mà từ 80.000 nó bắt đầu nó giảm xuống, 100 năm nó giảm đi 1 tuổi, thì mình biết rằng là Phật Di Lặc mà ra đời á, và vào lúc con người thọ 80.000 tuổi, đó là vậy. Phật Thích Ca ra đời là vào lúc con người thọ chừng 100 tuổi, tuổi thọ nó cấn như vậy thôi, lấy đó là cái mức, đó là tiêu chuẩn đó. Và rồi á, nó giảm dần xuống. Thành ra mình khi mà nó cứ giảm, tuổi thọ nó giảm, thì đồng thời tâm thiện của con người, cái đạo đức của con người với lại cái tính tốt của con người nó cũng giảm theo. Nó giảm, thành ra kêu nó là kiếp trược. Thì mình lại ở trong cái giai đoạn kiếp trược. Thành ra chính vì vậy mà ở trong một cái thời buổi như thế đó, mà Đức Phật Thích Ca đắc đạo, Đức Phật Thích Ca đắc đạo, mình thấy Phật Di Lặc đắc đạo vào cái lúc con người ta tối thiện, sống 80.000 tuổi. Đức Phật Thích Ca đắc đạo vào cái lúc người ta giảm chỉ còn 100 tuổi. Thì mình thấy là dĩ nhiên là nói đó là nói nó theo nguyên tắc, mình phải hiểu đó. Chứ còn có thể nói là cái đó là cái tiêu chuẩn theo nguyên tắc. Còn thí dụ như mình nói là trong cái kiếp mà nó là 100 tuổi đó, thì có nhiều người người ta có cái tuổi thọ trên 100, có nhiều người thấp hơn 100. Cái đó là nó tùy theo cái nghiệp của mỗi người. Đó là mình nói lấy trong Phật pháp nói là theo đúng cái nguyên tắc cho nó dễ nói đó, là 100 tuổi vậy. Thì 100 tuổi thì nó vào cái lúc mà kiếp trược, nó thuộc về ngũ trược ác thế. Đức Phật Thích Ca nói ở trong kinh là kinh nói về Phật Di Lặc, Phật Di Lặc ra đời sung sướng như thế nào, Đức Phật Thích Ca thì ra đời thành Phật trong cái thời buổi của con người ta bất tín, con người ta nó có những cái ác tâm đến mức độ mà một người giác ngộ, một con người sống cái đời sống của khất thực là coi như không có đụng chạm tranh chấp gì với mình hết á, mà chỉ có cái tâm cứu độ mọi người nhưng cũng bị tấn công hàng ngày, cũng không tha loài người ác đến mức độ vậy, cho nên nó kêu là vũ trực ác thế. Mà ngài có thể đắc được, nó đục ngầu như vậy đó mà đắc được chứng giác thì mình biết khó như thế nào. Nhưng mà chư Phật khắp mười phương trong khi ca ngợi lẫn nhau toàn là ca ngợi những cái công đức của những cái gì cao cả, nhưng mà khi ca ngợi đến Phật Thích Ca đó, thì phải ca ngợi là Phật Thích Ca có một cái bất khả tư nghị, khó làm vô cùng, ở trong đời ngũ trượt ác thế mà thành Phật được. Chúng ta thử nghĩ trong cái một đời sống mà chúng ta không có được một ngày mà tinh tấn chuyên cần tu tập đó, mà chúng ta có thể đắc đạo được thì khó biết chừng nào. Nhưng mà cái điều mà chư Phật nhấn mạnh nữa, Đức Phật Thích Ca còn có một điều mà có thể nói khó làm hơn nữa, đó là không phải là chỉ đắc được chứng giác A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà đắc được rồi á, còn nói lên cái kinh A Di Đà, nói lên về cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, thì chư Phật đó nói là đó mới là cái điều mà rất là khó làm. Tại vì là giác ngộ thì thực sự cái vấn đề mà giác ngộ á, nó là trong tâm của mình. Thế giới này người ta đục ngầu ấy, người ta náo loạn như vậy đó, thì thôi mình có thể lui về chỗ mình thanh tịnh cái tâm mình, mình lắng đọng cái tâm con người mình, cái tâm giác ngộ nó có thể thích ứng với cái thanh tịnh yên tĩnh, rời bỏ mọi người. Đôi khi cái thế giới này nó quá đục, ngoài ra mình lại cái người mà có cái tâm đạo lại dễ bỏ thế giới này để mà thanh tịnh cái tâm mình được. Nhưng sau khi thanh tịnh rồi á, mà tiếp xúc lại với những người mà căng cường như vậy đó, mà có thể thuyết phục người ta đến mức độ mà nói lên cho người ta nghe về thế giới cực lạc, lúc đó nói người ta một câu là nếu mà mình làm thiện đó, thì đời sau á, mình sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, giàu có giàu sang. Mà đôi khi người ta còn nói là tôi không có muốn đời sau, tôi cũng không có tin đời sau, tôi muốn có ngay đời nay. Nếu bây giờ mà tôi bố thí 10 đồng rồi tôi được 100 đồng, tôi sẵn sàng. Mà tôi bố thí xong cũng được thì hết, hoặc tôi bố thí xong thì phải ghi danh tôi, ghi danh công đức của tôi đăng báo khắp mọi nơi hết, ai cũng biết. Còn giờ tôi không có gì hết đó, thì tôi không làm. Trong cái thời mà buổi người ta can cường lì lợm như vậy, người ta không có tin vào thiện ác nhân quả như vậy, nói những cái điều thiện ác nhân quả để cho chính người ta sung sướng hưởng thụ thôi đó, người ta còn không tin làm nữa. Bây giờ mà có thể thuyết phục người ta đến một cách nào, nhiếp phục chúng sinh cách nào mà nói lên cái thế giới mà vô cùng là khó tin, mà có thể nói ra được để cho cái kinh pháp đó còn có mặt đến ngày nay, thì mình thấy đó là điều mà chư Phật mười phương đều nói đó mới là điều khó làm nhất. Tức là thành chính giác rồi, khó đã khó rồi mà nói được kinh A Di Đà đó mới là khó nhất. Mà chúng ta có thể thấy là không có, theo như tôi biết, tôi đọc được thì những kinh mà mình đọc coi nó không có kinh nào mà nói là khó như vậy hết. Cái mà chỉ có một mình trong kinh A Di Đà nói là rất là khó, khó mà nói là được một cái kinh như vậy. Mà tại sao đó, mình hỏi là tại sao mà Đức Phật Thích Ca đó muốn độ chúng sinh, có tâm nguyện là lợi ích cho chúng sinh, tại sao mà Phật Di Lặc á Mình thấy hai người tu, Phật Di Lặc tu trước, Phật Di Lặc phát Bồ Đề Tâm, tức là bước con đường đi trước, trước Phật Thích Ca đến bốn mấy kiếp, 42 kiếp vậy. Mà tại sao rốt cuộc thì Phật Thích Ca lại thành Phật trước? Bởi vì Phật Thích Ca tinh tấn chuyên cần, dũng mãnh kinh khủng, cho nên vượt lên mà thành Phật trước. Mà tại sao mà tinh tấn chuyên cần dũng mãnh như vậy á, mà lại sinh vào một cái thời mà nó ác không à? Tại sao Phật Di Lặc nếu mà nói là như vậy là Phật Di Lặc tà tà hơn, tức là vung lung giải đãi, vung lung giải đãi thành ra 100 năm mới xong, tinh tấn chuyên cần một ngày thôi xong, thành ra vượt lên. Nhưng mà tại sao mà Phật Di Lặc lại sinh vào cái thời mà ta phước đức không vậy? Thời Phật Di Lặc á, vàng bạc á, vàng nó nằm trên mặt đất đó mà không ai một lượng ấy. Mà người ta còn nói là những cái thứ này, những cái thứ nó gây ra tội lỗi. Và trong cái thời của Phật Thích Ca thì như vậy. Thành ra chính vậy cho nên mình thấy là trong đạo Phật nói là tại sao? Tại vì tâm nguyện. Tại vì Phật Di Lặc nguyện rằng là bao giờ mà Ngài thành Phật, hay là bao giờ mà chúng sinh người ta hiểu biết lẽ phải, người ta sống rất là thuần thiện, thì Ngài sẽ thành Phật. Còn Phật Thích Ca thì nguyện là con sẽ thành Phật vào cái thời mà con người ta rất là ác độc, để cứu độ những người đó. Vì thế cho nên do cái tâm nguyện đó cho nên nó mới xảy ra cái sự việc như vậy. Cái thời của Phật Thích Ca đó, là mình thấy là hoàn toàn là ngũ trực ác thế. Mà vì cái tâm nguyện là độ những người đó, đó cho nên Phật Thích Ca mới bằng mọi cách. Phật Thích Ca biết rằng là mình thành Phật, mình quá tinh tiến, mình quá chuyên cần, vượt bậc, cho nên có thể nói là bao nhiêu chúng sinh á, mà mình muốn độ nó còn rơi rớt lột sau á. Nên mình cũng biết là giữa Phật Thích Ca, Phật Di Lặc nó có một cái sự liên hệ, là Phật Thích Ca mới trao hết bao nhiêu những đệ tử cùng những chúng sinh mà có duyên Phật Thích Ca mà không có độ được, chưa độ được trong lúc Ngài, trong cái thời gian mà Ngài thành Phật đó, thì Ngài giao lại hết cho Phật Di Lặc độ. Nên biết vậy thì biết là Phật mà không phải Ngài giao lại như vậy không thôi, là giao cho một vị Phật thôi, mà trong cái sự nói pháp của Ngài á, cái nỗ lực cố gắng nhất của Phật Thích Ca đó, là làm sao phải độ được những cái người ác đó. Nên mình chỉ lấy một thí dụ thôi, ví dụ như Ngài Ưng Quật Ma La, đệ tử A-la-hán của Phật Thích Ca đó, nó cũng là một người sát nhân, giết người không gớm tay, Phật Thích Ca độ được. Bây giờ đó, Phật Thích Ca nó độ là độ chúng sinh, chứ không phải là chỉ một số người. Mà độ chúng sinh như vậy là phải khai mở và phải có cái pháp nào đó. Cho nên cho dù nó rất là khó, nhưng mà cái tâm nguyện của Phật Thích Ca nên dứt khoát là phải làm sao đem lại cho chúng sinh một cái phương tiện mà độ mà những cái chúng sinh trong thời ác đó một cách cái là chắc chắn, mà có thể độ được nhưng phải thuyết phục được, bởi vì chúng sinh trong cái thời ác không có tin thế đó. Phật Thích Ca là có thể nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đôi khi ngồi ấy, nó có hào quang phóng ra, nó có hào quang tỏa ra xung quanh thân vậy á, mà lắm lúc á, nhiều người vẫn muốn hại. Thuyết pháp đến đâu cũng được, không có nói một cái cách mê tín, có nói một cách mù mờ, khai mở, tỏ rõ sống, nghĩa là chứng tỏ tất cả cái không tham, không sân, không si gì của mình, mà đôi khi nói cũng nghe nữa. Thành ra Đức Phật đó, phải làm sao mà nói và thuyết phục đến một cái mức độ nào mà Phật có thể nói ra một cái pháp môn đó mà thực sự nó độ được những con người đó. những con người đó ác độc, những con người đó buông lung giải đãi, khó tu, càng cường không tin. Buông lung giải đãi mà có lòng tin, có tâm thiện thì người đó vẫn đi trên con đường đạo. Buông lung giải đãi đây là không tin, không tin và không tin vào điều thiện, thì cái đó chỉ có ác thôi. Thì làm sao mà nói được một cái pháp mà nó độ được hết đối với những người như vậy? Thì cái pháp đó nó đối với trong Phật giáo chúng ta hiện nay, đặc biệt là đối với Đại Thừa Phật giáo, đối với Tịnh Độ Tông, chính là các kinh điển về Cực Lạc Thế Giới, A Di Đà Phật. Bây giờ cái cách độ nó như thế nào mà mình nói đó? Chúng sinh, thứ nhất là chúng sinh một là không tin, chúng sinh can cường là vậy. Hai là tin rồi thì nói con đủ sức. Ngài làm sao độ con được thì độ với con có đủ sức tu mà bỏ hết tất cả. Thế nỗi khi mà Đức Phật đặt ra cái giới mà không ăn buổi chiều á, mà có một vị đệ tử của Phật á, một vị đệ tử tỳ khưu á, giận Phật luôn, giận không đến chào hỏi nữa. Giận bảo Thế Tôn làm như vậy được mà con không có làm như vậy được. Thì mình phải biết sao, tức là tôi chịu theo Phật, chịu coi Ngài là Thế Tôn, chịu làm đệ tử theo, thì phải nghe, mà cái nghe đó là nghe giới luật, mà giới luật là thật ra là một cái nhân để đưa mình lên cõi trời, để đưa mình đến chỗ giải thoát, mà còn giận dỗi như vậy. Dĩ nhiên sau này thì đi sám hối, nhưng mà lúc đó là giận. Ngày đó ăn buổi chiều mới thấy ngon, mà tối đến nó hay cào bụng, mà tối bắt Đức Phật bắt ngủ ít, bắt ngồi thiền để nó nữa, xong nó đói, chịu gì được. Thế nên mình thấy như vậy á, thì bây giờ Đức Phật mới nói một cái pháp môn ra mà có thể nói là không làm khó mình, mà có thể đưa mình cái chỗ mà được đắc độ viên mãn. Nhưng mà chúng sinh can cường thì như vậy á, không tin, mà tin rồi thì bảo khó quá, mà đưa lên một cái mà gọi là dễ ra, bảo cái sao dễ vậy, chắc không. Đó là mình thấy ngay cái can cường của sự vô minh á, ác tâm á, nó như vậy. Nhưng mà làm gì thì làm đó, nếu mà Phật Thích Ca đó mà không có nói ra được cái kinh về Tịnh Độ và Cực Lạc Thế Giới đó, thì làm sao mà nó đúng cái tâm nguyện của Ngài? Mà Ngài thành Phật là để cứu độ chúng sinh, mà cứu độ chúng sinh nào? Cũng độ những chúng sinh mà trong lúc rất là can cường, ngoan cố, bướng bỉnh, khó nghe, ác nữa. Thành ra chính vậy đó mình biết là Ngài nói ra thì làm sao thì làm. Cái việc làm cứu độ chúng sinh của Ngài qua sự thuyết pháp đó, là phải bao giờ đó Ngài phải khổ công nhẫn nại thuyết bao nhiêu pháp, độ những cái người mà tương đối tinh tấn chuyên cần, lấy những người đó phụ trợ với Phật Thích Ca trở thành tăng, những vị tăng đó trở thành các bậc thánh, để mà làm cho những chúng sinh can cường nó phải nghe. Thật sự cái đối tượng á, để Đức Phật Thích Ca độ đó là những cái chúng sinh ù lì đó, ù lì đó, mà giữ mà ác. Những chúng sinh đó là nhiều khi đến bố mẹ của chúng sinh á, mà chúng sinh vẫn nói những câu I hate you. Chúng sinh vẫn nói những cái câu như vậy, không thương tiếc. Ê, biết làm sao ạ? Vì vậy đó mà cho nên phải nói là nó đối tượng thật sự. Còn tất cả những cái vị thánh tăng này nọ đó, là Đức Phật đó đã nhiếp phục trong bao nhiêu kiếp, những vị thánh tăng đó hiểu rõ tất cả cái pháp của Phật, sự giác ngộ của Phật, tâm nguyện của Phật, kính phục kính trọng như bậc thầy của mình, và nguyện noi theo cái gương đó, thành ra mới hỗ trợ cho bậc thầy của mình á, để mà độ chúng sinh. Cho nên các vị nó ra đời chịu tu tập tinh tiến và giác ngộ như 1250 vị tỳ khưu đại a la hán thường theo Đức Phật đó, là để mà làm nhiếp phục chúng sinh mạnh mẽ. Biết vậy đó, thầy giáo mình biết là trong số mà Đức Phật độ thì bao giờ những cái vị thánh tăng, các vị đại bồ tát đó, là những vị mà thực ra là đều có cái tâm nguyện học theo Phật, giờ hỗ trợ Phật để có được cái công đức, có được cái công đức đó mà trong những cái đời sau của mình nữa mình cũng trở thành Phật như vậy, và mình cũng được một cái tăng đoàn, tức là một cái nhóm đệ tử thanh tịnh, thánh thiện, chân thiện, đông đảo như vậy thì mình mới có thể độ được chúng sinh. Thành ra nói vấn đề độ sinh á, là mình thấy như vậy đó, tức là Đức Phật Thích Ca trong kinh mình thấy á, Đức Phật thuyết tất cả những cái pháp như mình nghe pháp hoa nghiêm rồi đại bảo tích này nọ, nếu cái pháp đó là Phật thật ra là dành cho những cái vị Bồ Tát lớn. Đức Phật nói những cái pháp mà về tứ điệp xứ, tứ đế, bát chánh đạo là dành cho các bậc thánh tăng. Còn còn lại á, bà cái là đa số rất đông hữu tình á, là thuộc loại ngũ trưởng ác thế đó, thuộc loại mà ngoan cố như vậy á, đó mới là cái chỗ mà Đức Phật nhắm độ. Thì Đức Phật độ được một ít, độ được một ít, còn lại giao cho Ngài Di Lặc. Còn lại một số nào nữa nó mà nguy hiểm quá thì giao cho Ngài Địa Tạng. Nguy hiểm quá là xuống địa ngục không á, rất lột đột xuống đó, thì giao cho Ngài Địa Tạng. Còn lại mà là lằng nhằng lừng chừng trong cái khoảng mà từ lúc mà Ngài nhập diệt cho đến khi Phật Di Lặc á, thì đôi khi giao cho Quan Thế Bồ Tát nữa. Thành ra nếu mà bảo giao cho một vị nào á, thì mình thấy như vậy, thấy trong tương lai thì giao cho Phật Di Lặc, trong cái hiện tại này đây đôi khi có các hai Bồ Tát là Ngài Địa Tạng, Ngài Quan Âm. Địa Tạng là phòng hờ ác quá thì chịu hết nổi, thành ra phải cho vô địa ngục thì có Ngài Địa Tạng độ. Còn những chúng sinh nào còn ham vui này nó và còn cầu mong nhiều cái trong đời sống này nó thì giao cho Ngài Quan Âm. Nhưng mà giao cho Ngài Quan Âm, giao cho Ngài Địa Tạng thì mình vẫn còn lâu lắm mình mới được đến cái chỗ bất thối chuyển, tức là bảo đảm không có đoạn lạc nữa. Mà đến cái lúc Phật Di Lặc ra đời á, thì đâu có bảo đảm là lúc đó mình là đệ tử Phật Di Lặc. Có thể mình là đệ tử Ma Vương, nhưng cũng nói là thời Phật Di Lặc rất đặc biệt, Ma Vương cũng đến nghe pháp chứ không có đến phá pháp. Phật Di Lặc như vậy và có thể mình ở dưới địa ngục. Cho nên chính vậy mình thấy Phật Thích Ca kinh điển đó, kinh điển phản ảnh lên cho mình thấy rõ là cái tâm nguyện của Phật Thích Ca và cái hành động của Phật Thích Ca. Cái hành động của Phật Thích Ca, cái động lực của mà làm cho Phật Thích Ca hành động là thuyết pháp, giữ gìn giới luật, giới hạnh, gây dựng tam bảo để làm cho chúng sinh phải tin tưởng rồi mới thuyết pháp cho chúng sinh. Cái động lực đó là để độ chúng sinh. Bây giờ đó mà mình thấy cái cứu độ nó rất là khó khăn và phức tạp, mà cái tâm cứu độ của một bậc Bồ Tát, một đấng Phật, nó rất là tinh vi và nó rất là chu đáo. Cho nên chính vì vậy nên cho dù bằng đó nữa, Phật Thích Ca vẫn biết là nó cũng chưa bảo đảm. Bây giờ mà cái cuối cùng thôi là phải bảo đảm đó, là nó không có đợi lâu dài, không có đợi đến lúc Phật Di Lặc ra đời. Phật Di Lặc ra đời là ít ra nó cũng phải là 56.000 tỷ kiếp nữa, 56.000 tỷ năm nữa, rất lâu. Và nếu mà Phật ngài Địa Tạng kéo được khỏi địa ngục lên cõi người lại rơi vào địa ngục nữa, và lên làm cõi người thì nó lại có bao nhiêu cái khổ đau nữa. Ngài Quan Âm ban cho mình những cái điều gì cũng cầu tất ứng đi chăng nữa, rồi mình tin mình theo nó cũng từ từ từ. Nên bây giờ đó là cái cấp bách, cái gấp rút như vậy mà mình thì sắp đi rồi, tức là Phật Thích Ca thấy trước sau gì mình cũng nhập niết bàn, không có thể sống mãi. Thì vậy đó, cho nên mình thấy ngay với cái tâm nguyện, với cái bổ nguyện đó của ngài như vậy á, thì chắc chắn là Phật Thích Ca phải có một cái pháp, mà cái pháp đó là mình có thể nói thẳng ra, nói thẳng con người mình ra. Phật Thích Ca nói đưa pháp ra cho mình bảo hay quá, nên con làm được. Đưa cái thứ gì hay quá con làm được. Thế nỗi mà ngày ngắn lại ngắn ngắn này, mà bảo tu này trong bao lâu, Phật Thích Ca bảo nếu mà tinh tấn chuyên cần này nó thì trong vòng 7 ngày. Nếu mà gọi là lười nhất đó là 7 năm. Nhưng mà phải cái căn cơ như thế nào, mình bảo con đâu phải như vậy đâu. Và Phật có thể nói nếu như con thì 7 vô số kiếp, thì mình bảo thôi thôi, vậy thì con đi qua kia không theo Chúa, nó lên thiên đường. Thành ra Phật cho mình gọn gọn đến mức độ là tu một ngày một đêm bác con trai thôi. Ra duyên bận buộc nên vào tu ngày đêm bác con trai thôi á. Vậy á mà mình cũng đâu có tu đều được, mà vào tu bác con trai thôi á, thì mình cũng có thể nói là cái tu á, nó phải đúng cái phẩm chất của nó thì nó có kết quả chứ. Nhưng mà mình tu đôi khi là nó gieo duyên thôi, chứ nó không đủ cái phẩm chất để nó có đúng cái kết quả như vậy. Chứ đúng tu với bác con trai trong một ngày một đêm á, là mình cũng có thể hồi hướng công đức mà sinh về đâu xuất thiên, mình cũng có thể có vô lượng công đức để vượt thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nhưng mà mình tu không có đúng phẩm chất, tâm mình nó vẫn là tâm trăm năm vung vung giải đãi. Dù rằng cái sự của mình đó là một ngày tu bắt con trai. Thì ra chính vì vậy đó, nên một ngày thôi mình làm chưa được nữa. Nên chính vì vậy thì bây giờ một đời sống của mình giờ nó không còn cách nào hơn nữa, chỉ có cách là mình đừng có làm ác. Và rồi Đức Phật Thích Ca nói là cứ cuối cái cuộc đời này của mình có thể gặp Phật, đó là Phật A Di Đà. Và khi mà mình đã gặp được Phật A Di Đà thì lập tức mình được sinh về cực lạc thế giới. Sinh về cực lạc thế giới thì tự nhiên là nó tránh thoát tất cả những cái ngũ trưởng ác thế. Nói thân thể của mình là thân thể của Narayan, tức là năng lực mạnh vô cùng, không bệnh tật, không ốm đau, sống vô lượng vô biên kiếp tuổi thọ. Thành ra mình có thể nói là xưa kia ngài Đàm Loan mà đi tìm thuốc trường sinh, ngài Đàm Loan học Phật nhưng mà bệnh mệt quá, đau quá, không tu được nữa. Đến khi khỏi bệnh rồi đó, thì ngài Đàm Loan mới nghĩ là nếu mà mình không có một cái đời sống trường sinh làm sao mình học được, tu được Phật pháp. Mà không thấy trong đạo Phật nói về thuốc trường sinh, cho nên ngài Đàm Loan mới đi tìm sách của tiên của đạo lão. Rồi đến khi mà gặp Vua Lương Vũ Đế, Vua Lương Vũ Đế còn cho sách tiên nữa để học luyện thuốc trường sinh. Và bây giờ mình sống ngoài như vậy, lúc đó mình mới học Phật pháp, mình tu tập mới thành được Phật pháp, tu lâu lắm. Thế nên lúc đi giữa đường mới gặp ngài Bồ Đề Lưu Chi. Ngài Bồ Đề Lưu Chi bên Ấn Độ qua, ngài Bồ Đề mới nói chuyện nhau á. Ngài Bồ Đề Lưu Chi mới bảo chứ muốn trường sinh mà đi học mấy cái pháp đó, nó đâu có phải là cái pháp trường sinh đâu, nó là pháp thế gian luân hồi sinh tử. Cái ngài Đàm Loan mới hỏi vậy thì pháp nào pháp trường sinh, trong đạo Phật đâu có pháp trường sinh đâu. Lúc đó ngài Bồ Đề Lưu Chi mới đưa quyển kinh Quán Vô Lượng Thọ ra, tức là quán Phật A Di Đà. Từ đó trở đi Ngài Đàm Loan mới quay trở về.